Chương 108, mở miệng chương 108, mở miệng trong chốc lát, toàn bộ đình đám người xung quanh vắng vẻ không tiếng động, chỉ có binh khí giao kích tiếng vọng lại. Trong đám người, Đại Hà Bang bang chúng cùng thành chủ phụ bọn bộ khoái, mỗi người ở vào một phương, mơ hồ giằng co. Mà ở trong bọn hắn, Hạo Nhiên khách Sở Bất Hưu cùng bộ đầu Giang Nhiên, hai người thân hình giao thoa, bốn mắt tương đối, lẫn nhau gặp chiều phá chiều. Quạt giấy như bằng sắt, cùng kiếm phong địa vị ngang nhau. Ken ken không ngừng bên hai, chỉ thấy không trung quạt giấy cùng kiếm quang hóa thành từng đạo tàn ảnh, để cho người ta đáp ứng công xuệ. Một khắc trước, quạt giấy đem kiếm phong quý tích đánh lệnh, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí bắn ra đem quạt giấy đánh bay. Hai người nhao nhao sử dụng bản lĩnh xuất chúng, một chốc tương xứng. Bốn phía dân chúng tầm thường thấy hai người tranh đấu, sớm rời đi hiện trường. Duy chỉ có những chuyện tốt kia giang hồ khách mà, lại tìm một địa phương tốt, thỉnh thoảng từ miệng túi xuất ra thổi phồng hạt dưa, trong miệng cắn, trong mắt nhìn, tựa hồ tại thưởng thức một hồi tuồng. Lục Trạch thấy như vậy một màn, có chút ngạc nhiên. Bình thường gặp được loại đánh nhau này, mọi người nhao nhao tránh không kịp mới là, vì sao những người này lại như vậy nhàn nhã nhìn, lấy Đại Hà Bang làm việc bá đạo, sẽ không sợ hắn muộn thu nợ lần sau. Tựa như cảm thụ được bên người Lục Trạch nghi hoặc, một bên Đao Khách Lao Ôn mở miệng nói, "Tiểu ca hôm nay thật có phúc, tuy nói Diệp Dương thành bên trong, quan phủ cùng Trần gia tranh đấu gay gắt không ít, thế nhưng giống như ngày hôm nay tranh đấu cũng coi như liếm thấy." "Ôn lão ca, vậy chúng ta ở chỗ này xem cuộc vui, Đại Hà Bang mặc kệ." Lục Trạch đem nghi vấn trong lòng nói ra. Nhưng mà, Đao Khách Lao Ôn nghe vậy, lại nhẹ giọng cười, xem thường đạo, "Tiểu ca không biết, Đại Hà Bang không sợ quan phủ, cùng với tranh đấu, thứ nhất có thể tuyên dương khí thế của bọn họ, thứ hai cũng là vì cho sau lưng Trần gia bề ngoài trung thành. Chuyện như vậy, Đại Hà Bang ước gì khắp thành già trẻ tất cả đi ra quan sát đâu? Làm sao lại tìm chúng ta những này người xem phiền phức đâu?" Lục Trạch nghe xong không khỏi lắc đầu, nay Diệp Dương thành cũng là cùng các thành trì khác biệt, lúc đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng bang phái dám trên mặt nổi cùng quan phủ tranh đấu, tuy nói có thế gia chỗ dựa, nhưng thật coi triều đình muốn nhằm vào lúc, đám này phái nhất định sẽ trước tiên bị đẩy ra ngăn cả tội. Mặc dù vừa rồi từ Đao Khách Lao Ôn trong miệng biết được Đại Hà Bang hành sự bá đạo, nhưng bá đạo đến trước công chúng phía dưới cùng quan phủ chống lại, vẫn là hiếm thấy, dù sao muốn thả đến địa phương khác, hành động như vậy, không khác nào tạo phản. Nghĩ tới đây, Lục Trạch hỏi lần nữa, "Ôn lão ca, thành chủ phủ cùng Trần gia làm thành dạng này, phía trên mặc kệ sao?" Nói, Lục Trạch chỉ đỉnh đầu. Đao Khách Lao Ôn thấy thế, cơ cơ ý thức, phía trên mới sẽ không còn đâu. Hy vọng huyên náo càng hung mới là, tại những cái kia trong mắt người, những này bất quá là người trong nhà nội đấu mà thôi, chỉ cần Trần gia không công khai giơ lên phản hạ đại cờ, những này tranh đấu ở tại trong mắt bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lục Trạch nhìn trong đám người đánh nhau hai người, như có điều suy nghĩ, này thành chủ phủ hiển nhiên cùng Trần gia không cùng, cho dù thành chủ cũng là Trần gia người cũng là cũng thế. Là cố ý làm như vậy cho lên mặt người nhìn, vẫn là cố lộng huyền hư, còn chờ thương thảo. Ôn lão ca cũng biết thành chủ phủ vì sao cùng Trần gia như thế không hợp nhau. Lục Trạch thấp giọng hỏi. Sau lưng thẩm luyện, Lệ Phi nói cũng đưa giải lô thai nghe, đối với việc này cũng vô cùng tò mò. Đao Khách Lao Ôn háng giọng một cái, mang theo thanh âm nói, có người nói thành chủ chính là Trần gia người trưởng đà con tư sinh, thở nhỏ bị Trần gia tộc nhân xem thường, mẫu thân tức thì bị Trần gia chi chủ đùa bỡn đến chết. Này con tư sinh mai kia đã thế, liền hận không thể đem Trần gia hôi phi yên diệt, nhưng là Trần gia cũng không phải bắt chẹn, thường xuyên qua lại lâu, liền thành cái dạng này. A, thì ra là thế. Ba người ăn vào kinh thiên lớn dừa, trong mắt hiện vẻ khiếp sợ, bên trong còn cất giấu dạng này từng đạo. Chắc không được Đại Hà Bang cùng bọn bộ khoái vừa thấy mặt, liền cùng kẻ thù không đội trời chung giống như, nguyên lai người của phía trên bản thân liền là tử địch. Đã thoại âm rơi xuống, Lục Trạch ba người đưa ánh mắt về phía giữa sân tranh đấu Sở Bất Hưu cùng Giang Nhiên. Lúc này hai người đã đánh ra chân hỏa, xuất thủ càng phát ra sắc bén, từng chiêu không rời đối phương đích tử huyện, một khi tìm cơ hội, liền sẽ đem đối phương giết hết bên trong. Sở Bất Hưu trong mắt hàn quang lóe lên, đánh mãi không xong đã để trong lòng hắn giận lên, nhất là quanh mình những cái kia giang hồ khách xem cắn hạt dưa âm thanh, tiếng bàn luận xôn xao, phảng phất đều thành đối với hắn Hạo Nhiên khách danh hiệu trào phúng. Nội lực của hắn bỗng nhiên thúc dục, trong tay quạt giấy bá triển khai, không còn là cứng trọi cứng đó nữa, phiến cốt đỉnh cao như độc xà thổ tín, điểm nhanh Giang Nhiên cổ tay cầm kiếm. Sự biến đổi này chiêu âm ngoan xảo quyệt, chỉ tại phế cổ tay, đoạt hắn binh khí. Giang Nhiên thân là bộ đầu, kinh nghiệm đánh đá chuông hoa, sao lại đơn giản chủ chiêu. Lúc này, cổ tay hắn một phen, trường kiếm kéo ra một cái bén nhọn kiếm hoa, không chỉ có đẩy ra tới đánh phiến cốt, mũi kiếm càng dựa thế hất lên, đâm thẳng Sở Bất Hưu yết hầu, trong miệng quát lạnh, "Sở Bất Hưu, rõ như ban ngày dám khiêu khích ta chờ, thật coi ta Diệp Dương nha phủ đào phong bất lợi sao?" Bộ đầu, bất quá là thành chủ phủ nuôi một con chó, thay đổi thân ra mà thôi. Sở Bất Hưu giễu cợt một tiếng, thân hình như trúng gió như giống như bay về phía sau lui, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tách ra kiếm phong. Ngươi Đại Hà Bang cũng chỉ là tại Trần gia khất thực một con chó mà thôi. Giang Nhiên cả giận nói. Cùng lúc đó, Sở Bất Hưu triển khai quạt giấy hơi động một chút, cũng không phải vì quạt gió, tiếp lấy thủ đoạn chấn động mạnh mẽ, ba cây nhỏ như lông trâu hiện lên u lam sáng bóng ngân châm từ phiến cốt trong khe hở không tiếng động bắn ra, thành phẩm hình chữ thẳng đến Giang Nhiên thượng trung hạ ba đường. Không nghĩ tới Hạo Nhiên khách quạt giấy bên trong còn cất giấu chiêu thức ấy. Điểm này cũng không Hạo Nhiên. Hèn hạ. Giang Nhiên trợn tròn đôi mắt, hiển nhiên không ngờ tới đối phương trước mắt bao người dám sử dụng một chiêu này. Hắn trường kiếm tật vũ, chỉ nghe len ken hai tiếng, đập bay bắn về phía mi tâm cùng tâm khẩu hai châm, nhưng bắn về phía hạ bản cái kia một châm tới quá mức đột ngột xảo quyệt, đã là tránh cũng không thể tránh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Nhiên đống nhiên vặn người bên bước, nỗ lực dùng cái này tách ra châm này. Nhưng trung quy chậm một bước, phốc một tiếng vang nhỏ, ngân châm lao bên, không có vào hắn bắp đuổi phía bên ngoài. một cổ tê dại cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Giang Nhiên thân hình đột nhiên bị kiềm hãm, động tác rõ ràng cứng ngắc. Ha ha ha, Giang bộ đầu, xem ra hôm nay ngươi muốn ngã xuống. Thấy độc châm của chính mình kiến công, Sở Bất Hưu đắc thế không tha người, trong tiếng cười lớn, khép lại quạt giấy rót nội lực, như là ngắn thiết côn giống như, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập về phía Giang Nhiên tiên linh. Lần này nếu như là thật, tất nhiên là sọ vỡ người mất kết cục. Bên sân đám người vây xem phát sinh một tràng tốt lên, liền cắn hạt dưa thanh âm đều ngừng. Ai nấy đều thấy được, thắng bại thậm chí sinh tử, ở nơi này trong chớp mắt. Đại Hà Bang chúng trên mặt đã lộ ra giữ tận nụ cười đắc ý, mà thành chủ phủ bọn bộ khoái tắc cái sắc mặt đại biến, kinh hô thủ lĩnh, nhao nhao rút ra bội đao muốn lên trước cứu viện, lại bị đối mặt Đại Hà Bang bang chúng cởi gần cầm binh khí ngăn lại, song phương xung đột hết sức căng thẳng, bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Lục Trạch hơi nhíu mày, nay Sở Bất Hưu thủ đoạn tàn nhẫn, thật chẳng lẽ dám trước mắt bao người giết chết người quan phủ sao? Nếu thực như thế, thì không phải là Trần gia nội đấu, mà là sáng loáng tạo phản. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đao khách Lao Ôn, đã thấy Lao Ôn như trước một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ, chỉ là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, sách, chơi đùa hỏng rồi, muốn gặp máu. Ở nơi này điện quang thạch hỏa chi tế, đã thấy hắn bình chân như vậy, không chút hoang mang phun ra hai chữ, ngừng tay. Chương 109, đao khách Lao Ôn. Chương 109, đao khách Lao Ôn. Tại Lục Trạch ba người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phía dưới, đao khách Lao Ôn tung người xuống ngựa, chậm rãi hướng đi giữa sân đánh nhau hai người. Đang chuẩn bị thừa thắng sông lên Hạo Nhiên khách Sở Bất Hưu dần dần ngừng thân thể, trong tay quạt giấy lại một lần nữa xoát triển khai, trong mắt thần sắc đề phòng, phảng phất như gặp phải cái gì hồng hoang manh thú giống như. Nhìn trước mắt cái này cho hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp nón che đao khách, không có một chút do dự buông tha thật tốt thế cục, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Đại Hà Bang bang chúng thấy nhà mình đường chủ, buông tha dễ như trở bàn tay thắng lợi, ngược lại đối với tướng mạo xấu xí này đao khách mười phần cảnh giác, từng cái vây quanh ở Sở Bất Hưu phía sau, thu hồi cản rỡ nụ cười. Mà một bên nguyên bản gần bị thua, thậm chí khả năng chết bộ đầu Giang Nhiên, vốn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, lại thấy Sở Bất Hưu bỗng nhiên ngừng thân thể, buông tha truy sát chính mình. Hắn cố nén trên đùi tê dại cùng đau nhức, khó khăn mở mắt ra, thấy là một cái mang nón che, nắm lao mã, chậm rãi đi vào trong sân bóng lưng. Cái bóng lưng này cũng không tính khôi ngô cao lớn, thậm chí có chút dáng vẻ hào sảng tăng thương, nhưng ngay tại hắn bước vào trong sân một khắc này, nguyên bản ồn ào náo động căng thẳng, sát khí bốn phía bầu không khí, phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm lấy, chợt ngừng trệ. Đao khách Lao Ôn bộ pháp rất chậm, rất vững vàng, móng ngựa đánh đất tuyết phát sinh đát kêu lên, ở mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh có vẻ vô cùng rõ ràng. Hắn phảng phất không phải đi vào một cái gần máu tươi bắt phương chiến trường, mà là tại nhà mình trong đình viện nhàn nhã dạo bước. Hắn đi thẳng tới Sở Bất Hưu cùng Giang Nhiên ở giữa, hơi hơi ngẩng đầu lên, nón che dưới ánh mắt bình tĩnh đảo qua như lâm đại địch Sở Bất Hưu, lại liếc mắt một cái chật vật không chịu nổi Giang Nhiên. Xét hắn phát sinh một cái ý tứ hàm xúc không rõ chật lưỡi âm thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, đánh nữa, huyên áo gà bay chó sủa, vỏ hạt dưa đều hạp đầy đất, cũng không để cho người ta qua. Lời của hắn như là đang oán trách, rồi lại mang theo một loại hoàn toàn không đem trước mắt này Dương cung bạn kiếm cục diện để ở trong mắt tùy ý nghe vậy, Sở Bất Hưu cái chán diện ra tầng mồ hôi mịn. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, đối với nguy hiểm trực giác viễn siêu thường nhân. Trước mắt cái này lao khách, trên người không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế bén nhọn, giống như một thông thường chạy đi người. Nhưng càng là như vậy, Sở Bất Hưu trong lòng báo động liền càng phát ra cường liệt. Đó là một loại bị tầng thứ cao hơn liệp thực giả để mắt tới, xuất xứ từ bản năng sợ hãi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần dám vọng động một chút, một giây sau tiếp theo đầu một nơi thân một nẻo. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương cái kia nhìn như tùy ý lối đứng, toàn thân trên dưới nhưng lại không có một chút kẽ hở có thể tìm ra. Người như vậy, chính mình còn chưa từng thấy. Các hạ, là người phương nào? Sở Bất Hưu thanh âm khô khốc không gì sánh được, cũng tìm không được nữa phía trước tiêu căng phách lối, thử dò xét nói, còn đây là ta Đại Hà Bang cùng thành chủ phụ tư toán, cũng xin các hạ tạo thuận lợi, đừng có nhúng tay. Hắn nỗ lực mang ra Đại Hà Bang cùng Trần gia danh tiếng, nhưng giọng nói lại không tự chủ được mang lên mấy phần ý khẩn cầu. Đao khách Lao Ôn như là không nghe được lời của hắn, ngược lại quay đầu nhìn về phía những cái kia vẫn còn ở cắn hạt dưa xem trò vui giang hồ khách, giơ cằm lên, nhìn cái gì vậy? Đoàn kịch hát nhỏ hát xong, không có gây ra mạng người, tản tản. Những cái kia giang hồ khách đầu tiên là sửng sốt, lập tức hai mặt nhìn nhau, lại thật sự có người ngượng ngùng thu hồi hạt dưa, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, tiếp lấy tự giác rời đi hiện trường, hướng cửa thành đi tới. Bọn hắn mặc dù không biết Lao Ôn, nhưng có thể tinh tường thấy không ai bị nổi Sở Bất Hưu bộ kia kiên kỵ tới cực điểm dáng dấp. Có thể làm cho Hạo Nhiên khách thất thố như vậy người, cũng không phải bọn hắn có thể chống đối, vẫn là nghe lời tương đối khá. Lúc này, Lao Ôn mới chậm rãi một lần nữa nhìn về phía Sở Bất Hưu, nón che bóng tối dưới khỏe miệng tựa hồ câu dẫn ra lau một cái rêu cợt độ cong, Đại Hà Bang. Rất đáng gồm sao. Cho dù bang chủ của các ngươi đến ta theo chức cũng phải ngoan ngoãn kẹp chặt đuôi đối nhân xử thế, quả nhiên Trần gia cậu, làm cho lại hùng, cũng vẫn là cậu. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Lời này quả thực so với trực tiếp đánh vào Sở Bất Hưu mặt còn muốn đau nhức. Không chỉ có làm nhục Đại Hà Bang cùng với bang chủ, càng đem sau lưng Trần gia cũng cùng nhau mắng đi vào. Ở nơi này Diệp Dương Thành, ai dám nói lời như vậy? Người này rốt cuộc thần thánh phương nào? Sở Bất Hưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhục nhã cùng phẫn nộ xông lên đầu, nhưng này cổ lạnh như băng, như rơi vào hầm băng hàn ý lại gắt gao đè lại hắn phát tác kích động. Hắn dám cam đoan, chỉ cần mình dám nói bên trên một câu phản bác, chính mình liền sẽ máu tươi tại chỗ. Hắn nắm cây quạt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chính là cố nén, không dám có bất kỳ động tác. Dù sao bảo trụ mạng nhỏ làm chủ, La Ôn mất đi hứng thú, không để ý đến hắn nữa, vừa nhìn về phía miễn cưỡng đứng yên Giang Nhiên, nhíu nhíu mày, chúng Ngô Công Thiên. Điểm ấy không quan trọng, Độc Công cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Vận khí tại hoàn này, gió thành phố, nội lực đi túc thiếu dương đẳng kinh, bước ra, không chết được. Giang Nhiên nghe vậy sửng sốt, vô ý thức theo lời mà đi, quả nhiên cảm giác trên đùi cảm giác tê dại chậm lại không ít, sau đó một cổ máu đen theo lỗ kim chậm rãi chảy ra. Trong lòng hắn càng là kinh hãi, cái này đao khách không chỉ có liếc mắt nhìn ra hắn bị trúng độc, liền bức độc pháp môn đều như vậy tinh chuẩn lão đạo. Lúc này hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm, chính mình đây là gặp gỡ cao thủ. Lúc này chắp tay hành lễ nói, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Đối mặt Giang Nhiên cảm tạ, đao khách La Ôn không lắm để ý khoát khoát tay, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn lôi kéo dây cương, nắm cái kia ngựa già, quay người lại vừa nhìn, đối với Lục Trạch nói ra, tiểu ca, ta trước vào thành đi, đừng quên ngươi còn thiếu ta một trận hảo hữu. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người liền sẽ ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch ba người. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Lục Trạch lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, nhất định sẽ không đã quên Ôn lão ca tốt rượu, thế nhưng sau đó ta chuẩn bị xong rượu và thức ăn, nên như thế nào tầm lão ca ngươi? Không cần tìm ta, ngươi chuẩn bị xong rượu và thức ăn, ta từ tới cửa đến. Nói, nắm la mã, xoay người liền muốn rời đi. Lục Trạch nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới còn không có vào Diệp Dương Thành, liền gặp phải cao thủ như vậy, này Diệp Dương Thành đến lúc đó buộc phát làm người ta mong đợi. Đao khách La Ôn từ xuất hiện đến trấn trụ toàn trường, rồi đến theo miệng chỉ điểm giải độc, cuối cùng chuẩn bị rời đi, toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước, hoàn toàn nhìn kỹ xung quanh mười mấy tên đại hạ bang bang chúng cùng bộ khoái như không. Sở Bất Hưu sắc mặt âm tình bất định, mắt mở trừng trừng nhìn Đao khách La Ôn từ trước mặt mình đi qua, nắm cây quạt tay giơ lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn không có dũng khí ngăn cản. Tất cả đại hạ bang bang chúng đều nín thở ngưng thần, không tìm lại được mà tránh ra một con đường. Đao khách La Ôn phút chốc lại một lần nữa xoay người, cao giọng nói, "Tiểu ca, có thể thấy rõ rồi chứ? Này Diệp Dương Thành, không chỉ có muốn nhãn lực tốt, càng phải quả đấm lớn, bằng không thì chết được sẽ rất nhanh." Nói xong, hắn không còn lưu lại, nắm la mã, tách tách tiếng chân càng lúc càng xa, biến mất ở cửa thành góc. Lưu lại toàn trường tĩnh mịch mà người, cùng với sắc mặt cực kỳ khó coi Sở Bất Hưu, thần tình phức tạp Giang Nhiên. Ai có thể nghĩ tới, một hồi tinh phong huyết vũ, lại tiểu lấy một loại phương thức như vậy, bị một cái thần bí qua đường đạo khách thời hợt hóa giải. Lúc này Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Cái này mới nhìn bình thường không có gì lạ đao khách La Ôn, lại là một ẩn nút đại lão, đáng tiếc hai người không có bắt được cơ hội, duy nhất có thể cùng với nói chuyện cũng chỉ có Lục Trạch. Chợt hai người đưa ánh mắt về phía Lục Trạch. Lục Trạch mỉm cười, nói: "Đi thôi, vào thành." Chương 110, thành chủ mời chương 110, thành chủ mời ba vị, cũng xin chờ chốc lát. Lục Trạch đám người mới vừa vào cửa thành, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, chỉ bất quá thanh âm này mang theo vài phần suy yếu. Ba người đột nhiên xoay người, chân khí trong cơ thể vô ý thức lưu chuyển, tay đã lặng yên đặt tại binh khí bên trên. Chỉ thấy mới vừa cùng Sở Bất Hưu đang đấu, mà người bị thương nặng bộ đầu Giang Nhiên, sắc mặt tái nhợt, bị hai gã tinh kiền bộ khoái đỡ, khập khiễng mà bước nhanh hướng mình đám người đi tới. Trên đùi của hắn tổn thương miệng chỉ là đơn giản băng bó, lúc này bởi vì đuổi kịp Lục Trạch bọn hắn, tổn thương miệng sụp đổ, tiên huyết chảy ra. Lục Trạch trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ, chân mày hơi hơi nhíu một cái. Chính mình ba người mới đến, cùng này Diệp Dương Thành người không hề có quen biết gì, ngoại trừ mới vừa quen đào khách La Ôn, càng chưa nói nhận thức Diệp Dương Thành quan phủ người. Trước mắt vị này Giang Nhiên, thân là một thành bộ đầu, tại sao lại tìm tới nhóm người mình? Là thấy vừa rồi bọn họ cùng đao khách La Ôn đứng chung một chỗ, muốn từ bọn hắn trong miệng nhận được tin tức, vẫn có những nguyên do khác. Thẩm Luyện, Lệ Phi nói cũng là mở miệng. Hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt cảnh giác, thân thể hơi hơi buộc chặt, chỉ cần đối mặt có chút động tác, chính mình liền sẽ trước tiên làm ra ứng đối. Ở trong dị sử, lại muốn cùng Diệp Dương Thành đệ nhất thế gia làm đấu tranh, không ngoài bọn hắn biết cái này giống như cẩn thận. Hơn nữa, ở nơi này xa lạ, thế cục quỷ quyệt Diệp Dương Thành, quan phủ người lại chủ động tìm tới cửa, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Giang Nhiên tại hai gã bộ khoái nâng đỡ, rất nhanh thì đi đến Lục Trạch trước người. Hắn chịu được vết thương trên đùi đau nhức, nỗ lực đứng thẳng người, ý bảo nâng chính mình bộ khoái lui ra, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, ba vị huynh đệ, mạo muội phải dối, cũng xin bao dung. Hắn giọng nói mặc dù suy yếu, nhưng mang theo mười phần thành ý. Lục Trạch bất động thanh sắc mà hồi một cái lễ, đạo: "Giang bộ đầu, có việc." Nhìn thấy đối phương vẻ mặt cảnh giác, Giang Nhiên bài trừ một nụ cười khổ, nói thẳng: "Thật không dám giấu giếm, cũng không phải Giang mỗ tìm ba vị, mà là phụng nhà của ta thành chủ chi mệnh, chuyên tới để mời ba vị đến thành chủ phủ một lần." Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch, Thẩm Luyện, Lệ Phi nói trong lòng ba người càng là kinh nghi. Thành chủ làm sao biết bọn hắn? Hơn nữa còn cố ý phái Giang Nhiên đến đây mời. Này, không khỏi quá đột ngột, quá không hợp lẽ thường. Một bên Thẩm Luyện dẫn đầu nhịn không được, nói ngay vào điểm chính: "Giang bộ đầu, chúng ta ban đầu đến Quý Bảo Điện, cùng thành chủ vốn không quen biết, xin hỏi thành chủ vì sao biết ba người chúng ta? Lại nên vì gì muốn mời chúng ta ba người?" Giang Nhiên tựa hồ sớm có dự liệu, Lục Trạch bọn hắn sẽ có câu hỏi này, giải thích: "Ba vị không cần đa nghi, mặc dù ba vị cũng không cùng thành chủ che mặt, nhưng thành chủ tọa trấn trong phủ, cũng không phải hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ." Nói đến đây, Giang Nhiên đột nhiên tiến lên một bước, đi đến ba người trước mặt, thấp giọng nói ra: "Nhà của ta thành chủ biết ba vị là vì Trần gia một chuyện mà đến, cho nên phái ta đến cửa thành miệng xin đợi ba vị đến, chỉ bất quá không nghĩ tới, cái kia đại hạ bang càng như thế càng rỡ, ở cửa thành chỗ, thiết lập chốt gác tra người nhắc tới nơi này." Giang Nhiên không khỏi lần nữa nở nụ cười khổ, lắc đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Luyện nói ra: "Nhà của ta thành chủ đã sớm biết tính võ tí sẽ phái người đến, chưa từng nghĩ dĩ nhiên là Thẩm đại nhân tự mình đến đây. Ân. Nghe vậy, Thẩm Luyện lúc này sầm mặt lại, nhìn về phía Giang Nhiên, mắt lộ ra hung quang, này Giang Nhiên là như thế nào nhận ra mình? Vẫn nói mình tất cả hành vi đều tại đối phương quản chế phía dưới. Nếu như là cái sau, vậy thì làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Thẩm Luyện thần tình đại biến, Giang Nhiên ngay lập tức cảm thấy một cổ cảm giác mát dọc theo lưng bên trên duyên, xông thẳng thiên linh, dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Lục Trạch đang giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng không khỏi thầm hô, nguy rồi, xem ra chính mình vẫn là nóng lòng. Thế là vội vàng mở miệng, nhà của ta thành chủ có ở đây không lâu trước nhận được một phong mật thư, chính là Tĩnh Võ Ti chỉ huy sứ Ôn đại nhân phát tới, trong thư nói rõ ràng hôm nay Thẩm đại nhân sẽ đạt tới Diệp Dương thành, để cho chúng ta sớm chuẩn bị nên tiếp. Ôn đại nhân. Thẩm Luyện thấp giọng lẩm bẩm, hắn lần này đón lấy điều tra Trần Gia Mưu phản một chuyện, chính là chính mình thủ trưởng tự mình chỉ định, cùng Ôn đại nhân lại có gì quan hệ? Chẳng lẽ, nhiệm vụ này là Ôn đại nhân tự mình hạ lệnh? Lập tức, Thẩm Luyện lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, điều đó không có khả năng. Ôn đại nhân là người già sao cũng? Đó là này đại hạ chi chủ trước mặt của cưng, là đại hạ thiếu chủ lão sư. Muốn thực sự là Ôn đại nhân hạ lệnh, những cái kia chấn phủ sứ đại nhân vẫn không thể cắt đoạn. Tại Tĩnh Võ Ti ai không biết, Ôn đại nhân làm người phong quang nhất, chỉ cần hắn hạ lệnh nhiệm vụ bị người phía dưới hoàn thành, không nói một bước lên trời, nhưng ít nhất sau này vẫn làm quan thông suốt là không thiếu được. Nghe đồn Tĩnh Võ Ti từng có một ít cờ hoàn thành Ôn đại nhân giao phó nhiệm vụ, trực tiếp tại chỗ thắng liên tiếp cấp 3, một chút từ nhỏ cờ nhảy vọt đến bách hộ vị. Lúc đó việc này còn huyên náo sôi sùng sục, nay cảnh ngộ ai gặp không đỏ mắt. Hơn nữa cái kia lá cờ nhỏ sau này con đường làm quan thông thuận, hiện tại càng là đảm nhiệm Tĩnh Võ Ti trấn phủ sứ. Mà lúc trước cái kia bị người làm trò mắng đi cầu tử vận lá cờ nhỏ đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp. Nghe được Giang Nhiên nhắc tới Ôn đại nhân, Thẩm Luyện tràn đầy không tin. Nói, Giang Nhiên liền từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, đưa tới. Thẩm Luyện một thanh tiếp nhận, lệnh bài chỉ có lớn chừng bàn tay, màu sắc thâm trầm, xúc tua lạnh lẽo. Mới nhìn gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, nơi ranh giới bao vây lấy tầng một màu vàng sậm kim loại, có vẻ cổ pháp mà thần bí. Làm lật đến lệnh bài chính diện một khắc này, Thẩm Luyện lập tức mở to hai mắt, làm sao có thể? Chỉ thấy tấm bảng gỗ chính diện có khắc một cái ôn chữ, bút họa như đao tạc búa bổ, lộ ra một cổ sơ sát tiêu điều cùng uy nghiêm. Đây là Thẩm Luyện đồng tử chợt co rút lại, làm Tĩnh Võ Ti thiên hộ, hắn tự nhiên nhận ra bởi ấy. Thậm chí có thể nói, tại Tĩnh Võ Ti đang làm nhiệm vụ không có ai sẽ không nhận thức tấm lệnh bài này, chỉ vì chủ nhân của hắn chính là Tĩnh Võ Ti cao nhất vị kia, cũng chính là Ôn đại nhân. Thấy lá bài như gặp người, sở hữu cái này lá bài người, thường thường đại biểu cho Ôn đại nhân ý chí, sở hữu cực lớn quyền hạn. Chỉ bất quá, vì sao này khối thẻ bài sẽ đạt đến một cái nho nhỏ bộ đầu trên người? Thẩm Luyện cẩn thận từng ly từng tí mà đang cầm lệnh bài đều phát triển qua đỉnh đầu, trả lại cho trước mặt cái này bị thương bộ đầu. Giang Nhiên đưa lệnh bài nhanh chóng thu hồi, thấp giọng nói, vật ấy đủ để chứng minh Giang Mỗ lời nói không hoa. Ôn đại nhân mật thư cùng lệnh bài cùng nhau tiễn đưa đến, mệnh ta thành chủ phụ toàn lực phối hợp Thẩm đại nhân lần hành động này, cũng cung cấp tất cả cần phải hiệp trợ. Vừa rồi cửa thành miệng người lắm mắt nhiều, không tiện quen biết nhau, để cho Thẩm đại nhân bị sợ hãi, mong thứ tội. Hắn lời nói này nói xong cực kỳ khách khí, thậm chí mang theo vài phần hạ cấp đối đầu cấp lấy lòng. Hiển nhiên, lệnh bài kia cùng mật thư đại biểu phân lượng rất nặng, để cho hắn vị này thành chủ phụ bộ đầu không dám chậm trễ chút nào. Từ nhìn thấy lệnh bài một khắc kia trở đi, Thẩm Luyện nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Nhưng kiếp sợ lại càng sâu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lần này nhìn như thông thường điều tra nhiệm vụ, phía sau vậy mà liên lụy đến vị kia cao tọa đám mây Ôn đại nhân. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn, đồng thời cũng minh bạch vì sao thành chủ sẽ như thế nhanh chóng tìm tới cửa. Lục Trạch cùng Lệ Phi nói mặc dù không hoàn toàn rõ ràng ôn chữ lệnh bài cùng Ôn đại nhân cụ thể hàm nghĩa, nhưng từ Thẩm Luyện kịch biến sắc mặt cùng Giang Nhiên chợt thay đổi cung kính thái độ, cũng trong lòng biết việc này tuyệt không đơn giản, sau lưng nước so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn được nhiều. Lục Trạch trong lòng cảnh giác cũng không hoàn toàn buông xuống, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Sự tình tựa hồ thuận lợi phải có chút khác thường, một khối lệnh bài trực tiếp vì bọn họ tìm đến Diệp Dương thành thế lực lớn nhất một trong. Chuyện này với bọn họ đối phó Trần gia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ vọng. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn, trầm giọng nói, thì ra là thế. Nếu là Ôn đại nhân an bài, cái kia Thẩm Mỗ chắc chắn toàn lực vâng theo. Cũng xin Giang bộ đầu dẫn đường, chúng ta đang cần tiếp thành chủ, càng kẽ giải Trần gia sự tình. Giang Nhiên thấy Thẩm Luyện đáp ứng thành chủ mời, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên đùi đau nhức tựa hồ cũng vì vậy giảm bớt vài phần, vội vã nghiêng người dẫn đường, ba vị xin mời đi theo ta. Thành chủ đã ở trong phủ chờ đã lâu, mà Lục Trạch ba người đi theo phía sau bọn họ, đi xuyên qua Diệp Dương thành dần dần phồn hoa trên đường phố, tâm tư dị biệt. Chương 111, Trần Hổ chương 111, Trần Hổ đại tuyết như nhứ, ép khắp Diệp Dương thành đồng sân nhỏ ngói xanh đầu tường. Mặc dù đã là mùa đông khắc nghiệt, hàn băng thứ sương mùa. Trần Hổ trần trụi nửa người trên, đứng ở hoa tuyết bay tán loạn bên trong, cổ đồng sắc lưng bốc hơi lên bạch khí, từng mảnh hoa tuyết còn chưa chạm đến quanh người hắn một trượng, liền đã hòa tan. Trong tay hắn nắm lấy ván cửa lớn nhỏ trọng kiếm, thân kiếm ngăm đen, vô phong vô mang, lại chìm được dò người. Lúc này, mũi kiếm rủ xuống đất, bốn phía tuyết động bị trên người hắn tán phát nhiệt khí tăng dã, lộ ra một vòng màu đen ở mức đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Hổ gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt giống như là cầu lòng căn căn nô ra, dưới chân bùn nước đột nhiên nổ tung. Ván cửa trọng kiếm bị hắn một cánh tay vung mạnh, mang theo từng trận gào thét, áp qua tứ ngược gió bắc, vang lên nặng nề tiếng như cùng ngày mùa hè bạo vũ trước đạo thứ nhất sấm rền. Kiếm động, không có chút nào hoa xảo, chỉ là thuần túy, trực tiếp nhất phách, chặt, liếc, đập. mỗi một thức đều kịch cợm phảng phất tại thôi động một tòa núi lớn, thong thả, rồi lại mang theo làm người sợ hãi, không thể ngăn trở lực lượng. Không trung bay xuống hoa tuyết bị kiếm phong mang theo, không phải là bị mềm nhẹ đẩy ra, mà là bị cuồng bạo xé nát, cuốn bay, tại hắn quanh thân hình thành một đoàn hốt hoảng màu trắng dòng xoáy. Một bên Hạo Nhiên khách sở bất hưu, sớm đã không có trước đó nơi cửa thành, cùng bọn bộ khoái rằng co cuồng vọng, như là giống như chim cút gắt gao nuốt ở một góc. Nhìn trước mặt nhà mình bang chủ cơ mỗi một thức, tựu như cùng một cái đũa tạ hung hăng đập vào trên người của hắn. Chính mình giống như cái kia bị cuốn bay hoa tuyết, bị vô tình xé nát. Nghĩ đến chính mình chưa hoàn thành bang chủ giao phó nhiệm vụ, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khổ sở. Cũng không chính mình không có tận tâm tận lực, thật sự là cái kia không biết từ đâu xuất hiện đao khách, một thân thực lực quá mức văn hoa. Cho dù thấy chính mình bang chủ luyện kiếm lúc như thế, cũng kém xa cái kia đao khách mang cho sinh tử của mình uy hiếp. Đó là một loại bị manh thú để mắt tới, tuy thời mất mạng tại miệng sợ hãi. Trước mắt Trần Hổ thực lực mặc dù viễn siêu chính mình, nhưng dù sao vẫn là một cái giống. Mà đao khách kia mang tới nhưng là cao cấp hơn sinh mệnh đối với cấp thấp sinh vật đặc chế, loại này tim đập nhanh là mình đối mặt Trần Hổ chưa từng có. Giữa lúc Sở Bất Hưu nghĩ nhập thần lúc, trong sân Trần Hổ đột nhiên dùng sức, trọng kiếm chém rách không khí, phát sinh một thanh âm bạo, trong nháy mắt đem Sở Bất Hưu thức tỉnh, lập tức, Trần Hổ chậm rãi thu thế, trọng kiếm lần nữa rủ xuống đất, phát sinh thương một tiếng vang trầm thấp, thân kiếm trực tiếp không có vào vùng đất lạnh ba tấc. Hắn lồng ngực bình ổn, thở ra bạch khí, đem trước người tuyết trắng tách ra, tốc hành hơn một trượng ngưng tụ không tan. Quay người lại nhìn phía nút ở góc tường Sở Bất Hưu, một đôi mắt hổ trừng trừng. Trong chớp mắt, thấy lạnh cả người xông lên Sở Bất Hưu toàn thân. Sở Bất Hưu toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trần Hổ, trong lòng nhịn không được rụt rè. Vừa nghĩ tới trước đó những cái kia không làm được nhiệm vụ, bị Trần Hổ khiển trách ban chúng, đáy lòng càng là sợ hãi. Làm sao? Đến ta này ngay cả lời cũng sẽ không nói. Trần Hổ thanh âm trầm thấp, như là bị tuyết buồn bực ở lôi. Ánh mắt của hắn như đuốc, đóng vào Sở Bất Hưu trên người, trôi này không có vào vùng đất lạnh trọng kiếm, luôn luôn không tỏa ra lấy áp lực vô hình, để cho quanh mình không khí đều ngưng trệ vài phần. Sở Bất Hưu hít hầu lăn một chút, chỉ cảm thấy ánh mắt kia so với cái này tháng chạm gió lạnh còn muốn đến xương. Hắn không dám giấu giếm, liền vội vàng cong người, thanh âm mang theo không ức chế được khẽ run, "Ban chủ, thất thủ, cửa thành miệng, đụng với cái kẻ khó chơi, một cái dùng đao." "Dùng đao?" Trần Hổ mi phong như đao gọn giống như bốc lên, bốc hơi bạch khí ở trước mặt hắn ngắn ngủi mà tản ra, lộ ra kia tờ góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy mặt, nói tỉ mỉ, "Là cái mặt lạ hoắc, tuổi không lớn lắm, mang nón che thấy không rõ khuôn mặt." Sở Bất Hưu cố gắng nhớ lại lấy cái kia quần sạch toàn thân hàn ý, phía sau lưng đến bây giờ như trước lạnh cả người, "Các minh đệ theo phân phó của ngài, ở cửa thành miệng cản đường thiết tạm, vì bắt lại cái kia tiểu tặc, chỉ lát nữa là phải thành sự, người kia không biết từ đâu nhô ra." Vẹn vẹn một ánh mắt, liền sẽ tiểu nhân đóng vào tại chỗ, không dám núp đích. Hắn càng nói thanh âm càng thấp, đầu cũng rủ xuống được càng sâu, hầu như muốn vùi vào tuyết bên trong. Hắn trước khi đi còn nói cái gì? Trần Hổ thanh âm nghe không ra vui giận, chỉ là quanh thân bốc hơi nhiệt khí tựa hồ yếu bất chút, hoa tuyết bắt đầu rơi vào hắn vai rộng trên lưng. Sở Bất Hưu hít sâu một ngụm lạnh như băng không khí, kiên trì, hắn nói Đại Hà Bang coi là một cái gì, cho dù trợ giúp ngài ở trước mặt hắn, cũng phải kẹp chặt đuôi đối nhân xử thế. Còn nói thấy Trần Hổ càng phát ra thâm trầm khuôn mặt, Sở Bất Hưu ấp úng không dám nói tiếp. Nói xong, Trần Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, sợ đến Sở Bất Hưu run chân, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đầu đầu tắc tắc nói, hắn nói bang chủ ngài là Trần Gia Cẩu, liền sẽ gọi vui mừng thoại âm rơi xuống, trong tiểu viện chỉ còn lại có hoa tuyết đổ rào rào rơi xuống đất kêu lên. Trong chốc lát, trong viện vắng vẻ không tiếng động, chỉ có bông tuyết bay rơi động tĩnh. Trần Hổ trầm mặc, hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm trọng kiếm chua kiếm. Cái kia to lệ ngón tay vuốt ve lạnh như băng kim loại, bắp thịt toàn thân hơi hơi nhúc nhích, như là ngủ say manh thú thức tỉnh. Đột nhiên, hắn tiếng cười trầm thấp lãnh liệt, kẹp chặt đuôi, có ý tứ. Hắn bỗng nhiên phát lực, trọng kiếm dưới đất chui lên, mang theo một chùm màu đen bùn tuyết chất hỗn hợp. Thân kiếm khổng lồ ở trong tay hắn nhẹ được như là chuyển vật, tùy ý vung mạnh, liền gánh tại trên vai. Hắn quay đầu, cặp kia mắt hổ lần nữa tập trung Sở Bất Hưu. Lăn đi hình đường, dẫn mười roi. Lần sau làm việc bất lợi, đưa đầu tới gặp. Sở Bất Hưu như được đại xá, té mà nhằm phía bên ngoài viện, một khắc không dám ở lâu. Trần Hổ không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng thành tây phương hướng, trên vai trọng kiếm tại tuyết quang chiếu rọi, hiện lên nặng nề ô quang. Tuyết lớn hơn, cũng rốt cuộc rơi không vào quanh người hắn ba trượng. Bên ngoài viện Sở Bất Hưu ngắm nhìn một phía, phát hiện trung quanh cũng không có người nào, bộ vô trên người dính vào tuyết động, định thân thể hướng đại tuyết chỗ sâu đi tới. Thành chủ phủ ở vào Diệp Dương thành trung tâm, cùng thành đông sân nhỏ sơ sát tiêu điều, thành tây phố phường ồn ào náo động đều không tương đồng, nơi này là một loại khác sâm nghiêm khí tượng. Sơn đỏ tường cao, mái cong đấu cùng, trước cửa hai vị thạch toan nghe khoác thật dày làm tuyết, tăng thêm mấy phần uy nghiêm vắng vẻ. Trong phủ, buồng lò sưởi bên trong, Diệp Dương thành chủ Trần Văn Uyên cũng không mặc quan phục, chỉ một bộ màu xanh đậm cẩm bào, áo khoác nhẹ ỉu, đang gần cửa sổ mà đứng. Ngoài cửa sổ sân nhà vắng vẻ, hồ thạch đá lởm chởm đều là che tại mịt mở bạch dù kỳ nọ. Trong tay hắn đang cầm một đầu ấm áp tay nhỏ lô, ánh mắt tựa hồ rơi vào trong vườn một bụi ngạo tuyết hồng mai bên trên, vừa tựa hồ xuyên thấu trùng điệp lầu cát, nhìn phía toàn bộ bị băng tuyết bao gồm thành trì. Đàn hương tại thú trong lò lượn lờ mọc lên, cùng ngoài cửa sổ hàn ý phân biệt rõ ràng. Sau một khắc, các bên ngoài tiếng bước chân kêu lên, một gã trang phục tạo ý điệp, thắt lưng khóa cương đao có khả năng cao nam tử không tiếng động đi vào, khom mình hành lễ, chính là thành chủ Trần Văn Uyên từ Trần gia mang ra ngoài tâm phúc, Trần Hải. Đại nhân. Trần Hải thanh âm đè rất thấp, tựa hồ sợ đã quấy rầy mảnh này yên tĩnh. Trần Văn Uyên cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nói: Giang Nhiên bọn hắn đón đến người, đang chạy về trong phủ trên đường.
A, có đúng không?
Trần Văn Uyên nhẹ giọng nói, ánh mắt chưa từng rời đi Hường Mai, Trần Hải, tất nhiên quý khách sắp lên môn, đi nhanh chuẩn bị đi.
Là.
Trần Hải không người lui ra. Vùng lò sưởi bên trong lại còn lại Trần Văn Uyên một người. Chương 112, tiến hội chương 112, tiến hội thẩm đại nhân không sợ phong sương, đường xa mà đến, Văn Uyên ở chỗ này kính đại nhân một ly. Nói, một thân thanh bảo Trần Văn Uyên ngửa đầu, đem rượu trong ly uống sạch sẽ. Thẩm Luyện giơ lên trước án chén rượu, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, tỏ vẻ hồi kính. Trần Văn Uyên đưa ánh mắt về phía một bên Lục Trạch cùng Lệ Phi nói trên người. Vị này chính là Hắc Thủy huyện Lệ Bộ đầu a. Nghe được Trần Văn Uyên thét lên chính mình, Lệ Phi nói có chút cục xúc hồi đạo, "Trần đại nhân, chính là thuộc hạ." Lệ Bộ đầu không cần câu thúc, nghe nói các hạ đại ca bị Trần gia giam. Nghe được Trần Văn Uyên mở miệng hỏi, Lệ Phi nói trên mặt lộ ra lau một cái vẻ u sầu, bi thương thở dài nói, "Không dối gạt đại nhân, huynh trưởng ta hiện tại đang bị Trần gia bắt cóc." Trần Văn Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu, "Lệ Bộ đầu không cần lo lắng, ta đã phái người đi vào Trần gia đón ngươi đại ca, nói vậy lúc này đã ở đường về bên trong." Nghe được nơi này, Lệ Phi nói đầu tiên là kinh ngạc, có chút khó có thể tin, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, không người hướng kỳ hành lễ đạo, đại nhân đại ân đại đức, Lệ mỗ ngày sau nhất định sẽ to lớn tương báo. Thấy Lệ Phi nói cung kính như thế, Trần Văn Nguyên tự tay đưa đỡ, lạnh nhạt nói, Lệ bộ đầu không cần như vậy, hết thảy đều là Trần gia không đúng, thân ta là Trần gia người, lý nên hướng ngươi chịu tội mới là, hiện tại phái người đón ngươi đại ca đi ra, cũng là ta nên làm, chịu không nổi ngươi như thế đại lễ.
Không,
đại nhân có thể phái người, đã là hai huynh đệ ta thiên đại vinh hạnh. Lục Trạch hớp một ngụm nước trà trong chén, lặng lặng mà nhìn giữa sân hai người lẫn nhau khách sáo hình ảnh, trong lòng có chút không kiên nhẫn, ánh mắt không để lại dấu vết mà đảo qua chủ vị Trần Văn Uyên. Trên mặt hắn mang theo thật sâu áy náy, phản phất thực sự vì Trần gia nhốt Lệ Phi nói huynh trưởng hành vi cảm thấy hổ thẹn, hiện tại phái người đi tiếp cũng là vì đúng lúc bù đắp khuyết điểm. Tại nhà mình nơi quản lý, vậy mà xuất hiện một huyện lệnh bị địa phương gia tộc thế lực uy hiếp hiện tượng, điều này hiển nhiên là nhìn đại hạ pháp lệnh vì cặn bã. Nếu như người của phía trên thực sự tới tra lời nói, Trần gia không thể thiếu đầu người rơi xuống đất. Cho dù là hắn vị này người đứng đầu một thành, cũng không có quyền vô duyên vô cớ nhốt một vị huyện lệnh, huống chi chỉ là hẻo lánh trong thành một cái tiểu gia tộc đâu. Thẩm Luyện hai mắt híp lại, mặt không chút thay đổi, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đập án kiện mặt, trong lòng giống như đang suy tư điều gì. Lục Trạch buông xuống trà tràn, thanh âm bình thản xen vào trận này cảm kích cùng khiêm tốn tiết mục bên trong, Trần thành chủ hành sự quả quyết, làm người ta bội phục. Chỉ là không biết, Trần gia tại sao lại đi như vậy không khôn ngoan cử chỉ, công nhiên bắt cóc một vị công môn bộ khoái đại ca, mà lại vị huynh trưởng này vẫn là Hắc Thủy huyện lệnh. Trong này chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm hoặc là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc dù Lục Trạch đã sớm biết, Trần gia là biết được nhà mình đích nữ tại Hắc Thủy huyện bên trên bị chính mình giết chết, Hắc Thủy huyện lệnh Lệ Phi tinh cùng bộ khoái Lệ Phi nói vì tránh cho bị liên lụy, đi vào Trần gia mật báo, cầu xin có thể có được lượng giải. Chưa từng nghĩ Trần gia căn bản không nói đạo lý, lại tại chỗ đem hai người nhốt lại. Lục Trạch lần này mở miệng chất vấn Trần Văn Uyên, cũng không phải là vì trách cứ Lệ Phi nói huynh đệ hai người đi vào mật báo, mà là vì thăm dò trước mắt Diệp Dương thành chủ Trần Văn Uyên. Nhìn hắn cùng Trần gia là có hay không thủy hòa bất dung, vẫn là lẫn nhau diễn kịch cho ngoại nhân nhìn. Lúc đó chính mình giết chết Trần Nhược Hy, bên ngoài khách sạn nhiều người như vậy nhìn, lấy Trần gia thế lực, coi như Lệ Phi nói huynh đệ hai người có lòng thay hắn giấu giếm, Trần gia phái người tra một cái cũng biết, nói không chừng sẽ còn vì vậy âm thầm hạ sát thủ. Lục Trạch tuy nói mình không phải là cái gì đại thiện nhân, nhưng hắn người bởi vì mình đã bị liên lụy, không phải là trong lòng hắn mong muốn. Thoại âm rơi xuống, vùng lò sưởi bên trong nguyên bản hơi lộ ra thục lạc bầu không khí hơi hơi chút ngưng. Lệ Phi nói trên mặt lòng cảm kích cũng cứng một chút, hiển nhiên bị vui sướng làm cho hôn mê đầu góc trải qua này nhắc tới, cũng ý thức được mở ám trong đó, Trần gia lại như thế nào thế lớn, đó cũng là dân, mà mình cùng đại ca nhưng là mang theo viên chức, còn không thuộc về Diệp Dương thành dưới công sở, dám như vậy hành sự, phía sau chắc chắn dựa. Nghĩ tới đây, Lệ Phi nói thu hồi sắc mặt vui mừng, nhìn chằm chằm Trần Văn Uyên, chờ mong hắn giải thích. Mình cùng đại ca hai người lúc đó cũng là sợ hãi Diệp Dương thành chủ ý thế, mới lên môn hướng Trần gia giải thích, mà không phải sợ hắn Trần gia. Trần Văn Uyên đưa ra tay bỗng nhiên trên không trung, sau đó tự nhiên rơi xuống, trên mặt vẹn kia nụ cười ấm áp như trước không thay đổi, chỉ là đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia vô cùng nhạt nhẽo bóng tối, mau để cho người ta khó có thể bắt. Hắn thở dài, có vẻ có chút bất đắc dĩ, Lục tiên sinh có chỗ không biết, từ ta đảm nhiệm Diệp Dương thành chủ đến nay, gia tộc những cái kia không biết mùi vị người, ỷ vào gia tộc danh tiếng bên ngoài hành sự ương ngạnh, dám công nhiên đi như vậy nghịch thế ngược lại nâng sự tình, cũng là trong chốc lát bị quyền thế làm đầu góc mê muội. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lệ Phi nói, giọng nói càng thêm thành khẩn, ta đã nghiêm lệnh xuống dưới, chắc chắn tương quan nhân viên nghiêm ra trừng phạt, chắc chắn cho Lệ bộ đầu cùng với đại ca một cái công đạo. Một phen giải thích xuống đến, nhìn như hợp tình hợp lý, đem chuyện lớn hóa nhỏ, uy kết làm bên trong gia tộc quản lý không làm, cùng có chút con nhà giàu làm sằng làm bậy. Lục Trạch lần nữa mở miệng, nghe nói thành chủ cùng Trần gia có chút không cùng, hôm nay chúng ta ba người còn chứng kiến một bang phái cũng dám công nhiên ở cửa thành miệng cản đường thiết tạng, còn đả thương công môn bộ khoái, đây có phải hay không? Lục Trạch thanh âm bình ổn, lại mang theo một tia không thể bỏ qua chất vấn ý, ánh mắt nhìn thẳng Trần Văn Uyên. Có hay không cũng có nghĩa là, thành chủ phủ đối với Diệp Dương thành khống chế, đã lực có thua. Thế cho nên địa phương thế gia cùng bang phái thế lực đều có thể miệt thị vương pháp, làm theo ý mình. Hỏi lời này rất nặng, hầu như ngay mặt chỉ trích hắn người thành chủ này thất trách. Vùng lò sưởi bên trong không khí triệt để đọc lại. Lệ Phi nói nín thở, Thẩm Luyện đánh án kiện mặt ngón tay cũng dừng lại, ánh mắt lợi hại như ương chim cắt nhìn chằm chằm Trần Văn Uyên, đợi câu trả lời của hắn. Trần Văn Uyên nụ cười trên mặt tức thì biến mất không thấy gì nữa, đối với như vậy sắc bén ngôn từ, hắn cũng không nổi giận, mà là nhìn chằm chằm Lục Trạch liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu không còn là ấy náy hoặc bất đắc dĩ, mà là một loại trầm tĩnh như nước gió sét, thậm chí mang theo một tia khó có thể phát giác. Thưởng thức. Hắn yên lặng chốc lát, tựa hồ tại trong lòng cân nhắc tỉ tử. Sau đó, hắn lại thở dài, hơi lộ ra nặng nề, Lục tiên sinh thật đúng là khoái nhân khoái ngữ, hỏi thẳng yếu hại. Trần Văn Uyên thanh âm trầm thấp, không còn là trước đó dối trá khách sáo, không sai, ta Trần Văn Uyên cùng Diệp Dương thành Trần gia, sớm đã như người dưng nước lã, thậm chí như nước với lửa. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng bị đại tuyết bao trùm vắng vẻ đình viện. Chư vị cũng biết, ta vì sao có thể ngồi trên này thành chủ vị. Hắn cũng không quay đầu, thanh âm đạm nhiên ẩn hàm một tia nặng nề, cũng không phải cậy vào Trần gia thế, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì triều đình cần một cây đao, đến chặt đứt Trần gia ở nơi này Diệp Dương thành vô cùng rắc rối khó gỡ, thậm chí đôi to khó vây thế lực. Ta tiền nhiệm lần đầu, liền muốn chỉnh đốn lại trị, tiêu diệt toàn bộ phạm pháp. Nhưng mà, rút dây động rừng. Trần gia kinh doanh nơi đây hơn trăm năm, mạng lưới quan hệ sớm đã thẩm thấu Diệp Dương thành các mặt. Trên mặt nổi, ta là người đứng đầu một thành, ngầm, chính lệnh gia này nha phủ, hiệu lực bao nhiêu, có lúc ngay cả chính ta đều cần đánh dấu chấm hỏi. Hắn xoay người lại, trên mặt không còn chút nào nữa vui vẻ, chỉ có thuộc về một vị thân ở khốn cảnh, thế lực bị mất quyền lực thành chủ lạnh lùng cùng mệt mỏi. Cửa thành miệng bang phái. Thật không dám dâu dếm, cái kia đại hà bang bang chủ Trần Hổ, lại nói tiếp vẫn tính là ta một vị bà con xa tộc đệ. Nhưng hắn đi sự tình, một kiện kia đem vương pháp không coi vào đâu. Hắn lại vì sao dám như thế không kiêng nể gì cả? Phía sau như không người chỗ dựa, bằng hắn một cái côn đồ đầu đường, dám như vậy. Lệ bộ đầu đại ca bị giam một chuyện, ta cũng là hôm nay mới biết nguyên do trong đó. Nếu không có coi ôn đại nhân lệnh bài, ta phái đi người, sợ rằng liền Trần gia môn còn không thể nào vào được, càng không nói đến đón người đi ra. Hắn nhìn về phía Lệ Phi nói, lần này ánh mắt thẳng thắn rất nhiều, việc này, thật là ta người thành chủ này vô năng, khiến Lệ huyện lệnh gặp nạn, Lệ bộ đầu, xin lỗi. Lời nói này nói cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, hầu như đem tự thân quẫn cảnh nói thẳng ra. Thừa nhận mình cùng gia tộc quyết liệt, thừa nhận mình đối với thành trì khống chế không đủ. Thân là người đứng đầu một thành, có thể đem khốn cảnh của mình tại chỗ nói ra, điều này cần cực lớn dũng khí, cũng trong nháy mắt đem phía trước dối trá làm ra vẻ phá tan thành từng mảnh. Lục Trạch ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn không nghĩ tới Trần Văn Uyên sẽ như thế trực bạch thừa nhận. Này, hoặc là cực cao kỹ xảo, hoặc là chính là chân thật khốn cảnh. Thẩm Luyện không còn yên lặng, chậm rãi mở miệng, nói như thế, Trần thành chủ là có tâm vô lực. Trần Văn Uyên đi hồi chỗ ngồi, trung điệp ngồi xuống, ngón tay đè mi tâm, không phải là ngăn hữu tâm vô lực, càng là sợ ném chuột vỡ đồ. Trần gia bộ rễ quá sâu, mạnh mẽ trừ bỏ, chỉ dẫn phát dung chuyển, suy giảm tới bất tính. Chỉ có thể từ từ đổ chi, kéo kỳ vũ dực, đoạn móng răng. Cái kia Trần Hổ đại hà bang chính là một, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ đã kiêu ngạo đến dám công nhiên đối kháng quan sai cấp độ. Hắn chợt đưa ánh mắt về phía Lục Trạch cùng Thẩm Luyện, ánh mắt trở nên lợi hại mà chân thành, ba vị hôm nay chứng kiến hết thảy, chính là ta Diệp Dương thành bệnh dự ảnh thu nhỏ, Văn Nguyên ở chỗ này, cũng không phải tố khổ, mà là muốn hỏi ba vị, Thẩm đại nhân là phụng tính võ ti chi mệnh, Lục tiên sinh cùng Lệ bộ đầu cũng phi thường người, bây giờ Diệp Dương thành bệnh dự lửa xém lông mày, Văn Nguyên cô một khó chống, chư vị là dự định làm như không thấy, tiếp tục xem tuyết đắp ố huế, vẫn là hắn dừng lại một chút, thanh âm không cao, lại mang theo một loại quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Nguyện cùng Văn Nguyên cùng nhau, mượn này mùa đông khắc nghiệt phong tuyết, triệt tắm thành này. Chương 113, âm thầm chương 113, âm thầm ban đêm, tuyết lớn đầy trời, lá trá tuyết rơi giảm thấp xuống trong đỉnh cảnh tùng. Trần Văn Nguyên trước kia hứa hẹn Lệ Phi nói chắc chắn tìm hồi kỳ huynh trưởng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiến hội sắp tán chưa tán chi thế, bên ngoài đình viện truyền đến đạp tuyết tiếng bước chân, từ xa đến gần. Mọi người đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy hai gã bộ khoái đỡ Lệ Phi tinh đạm tuyết mà đến. Lệ Phi tinh mặc dù sắc mặt trắng bệnh, quan bảo và táo dính đầy dơ tuyết, đi lại lại nhưng ổn định, quanh thân không thấy hình vết thương tích. Lệ Phi nói từ trong bữa tiệc được khởi, một mực căng thẳng tiếng lòng nơi này khắc đột nhiên lỏng, đầu ngón tay khẽ run. Hắn bước nhanh tiến lên, từ bộ khoái trong tay tiếp nhận đại ca, cẩn thận chú đáo, thấy hắn sắc thực không lớn bệnh nhẹ, còn dài thư một ngụm tích lúc đã lâu trọc khí. Hắn lại không hạ bận tâm cái khác, duy nguyện lập tức dắt huynh rời đi. Xoay người hướng Trần Văn Uyên ôm quyền không người, thanh âm trầm ngưng, đa tạ Trần đại nhân xuất thủ tương trợ, khiến cho ta huynh đệ đoàn tụ. Ân này Lệ Mỗ sẽ làm tương báo. Như hôm nay sắp đã tối, không tiện lại quấy rầy, cáo tử. Trần Văn Uyên vội vã giơ tay lên hư lỡ, nôn từ khẩn thiết, Lệ bộ đầu nói quá lời. Bản quan quản lý vô phương, chí Lệ huyện lệnh tại hạt cảnh nội gặp kiếp nạn này, quả thật ta chi tội. Trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, dù có thành thủ chức vụ, cũng thường cảm giác lực có chưa đến. Hôm nay có thể nên hồi lệnh mình, giảm xuống hổ thẹn, mong rằng hai vị bao dung. Lệ Phi tinh dựa ở đệ đệ bên cạnh thân, nỗ lực chắc tay, Trần đại nhân. Nói quá lời. Trần Hải, Trần Văn Uyên chuyển phân phó nói, tiễn đưa Lệ bộ đầu cùng Lệ đại nhân đến phòng khách dàn xếp, chúc hậu chủ dán một phần bát sút, vì Lệ đại nhân điều dưỡng thân thể. Một bên đứng trang nghiêm Trần Hải theo tiếng tiến lên, không người nói, tuân mệnh. Lập tức nghiêng người dẫn đường, hai vị xin mời đi theo ta. Lệ Phi nói huynh đệ lần thứ hai chắp tay trí tạ, lập tức theo Trần Hải rời đi buồng lò sưởi. Ba người thân ảnh dần dần ẩn vào hành lang tuyết màn bên trong. Đợi hắn rời đi, Trần Văn Uyên quay người lại nhìn phía Lục Trạch cùng Thẩm Luyện, ôn luôn cười nói, Lục tiên sinh, Thẩm đại nhân, hai vị đường xa mà đến, một đường khổ cực. Như hôm nay sắp đã sâu, không bằng trước làm nghỉ tạm. Về Trần gia sự tình, chúng ta ngày mai lại tường nghị, như thế nào? Lục Trạch buông xuống trà tràn, mặc dù Trần Văn Uyên không để cập tới, hắn cũng muốn cáo từ rời đi, cơm này cũng ăn no, nên nói cũng đều nói, là thời điểm nghỉ ngơi. Thế là, lúc này đứng dậy, Trần đại nhân nói rất có lý, chúng ta mấy người một đường buôn ba, còn chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, bây giờ đi tới Diệp Dương thành, có nhiều cái rối, cũng xin Trần đại nhân có nhiều tha thứ. Một bên Thẩm Luyện cũng là gật đầu phụ họa, Trần đại nhân, đã như vậy, chúng ta ngày mai lại nói chuyện. Tốt. Tất nhiên khách nhân đều đáp ứng rồi, chính mình không có gì không thể, lúc này đưa tới hai gã tôi tớ, vì Lục Trạch hai người dẫn đường. Không bao lâu, toàn bộ buồng lò sưởi bên trong chỉ còn lại Trần Văn Nguyên một người. Ánh đến tại gió lùa bên trong chập chờn bất định, đưa hắn độc thân đứng nghiêm thân ảnh kéo lúc dài lúc ngắn, tăng tại lạnh như băng trên sàn nhà. Vừa rồi còn tiếng người ồn ào náo động buồng lò sưởi, lúc này duy hơn ngân than tuổi tại thú trong lò thỉnh thoảng vỡ toang kêu lên, cùng với ngoài cửa sổ mãi mãi không ngừng tuyết rơi âm thanh. Hắn chậm rãi hướng đi phía trước cửa sổ, đứng chắp tay. Trong đỉnh tuyết động đã sâu, một mảnh trắng như tuyết bên trong, chỉ có mấy hàng tạp nhạp vết chân uốn lượn thông hướng xa xa, đang bị không ngừng bay xuống hoa tuyết nhanh chóng bao trùm, lau sạch, phảng phất tử không có người đặt chân. Trần Văn Nguyên đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chấn song bên trên lạnh như băng khắc hoa, ánh mắt xuyên thấu tuyết màn, nhìn phía trong thành nơi nào đó, đó là Trần gia phủ đệ phương hướng. Ngày mai lại chính là một hồi không thấy khói súng đánh cờ. Hắn khỏe môi chậm rãi câu dẫn ra một tia vô cùng nhạt nhẽo độ cong, giống như là trào phúng, lại như là thở dài. Cuối cùng, hắn thổi tắt gần nhất một chiếc ánh đến, tùy ý sâu hơn bóng tối thôn vệ nửa phòng, xoay người bước vào sâu hơn bên trong phủ, tiếng bước chân tại trống vắng hồi hành lang bên trong càng lúc càng xa, cuối cùng không thể nghe thấy. Diệp Dương thành tây, một chỗ nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh. Một gã đại hán ngồi ở đường hạ, nhìn trên thủ vị không giận tự uy lão giả tóc bạc, trong lòng hiện lên một tia kính nể. Chỉ vì vị lão giả này chính là Trần gia người chủ đà, cũng là cùng Châu Mục kết xuống tình hương hỏa Trần gia chi chủ, Trần Phong. "Tiểu hổ, nghe nói thủ hạ ngươi người không có đem cái kia tiểu tặc bắt lại, ngược lại bị thành chủ phủ người tiếp đi." Lão giả thanh âm bình tĩnh, không có một tia cảm xúc, lại làm cho Trần Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa dứt lời, Trần Hổ bá mà đứng dậy, vì trên mặt đất, Trần Hổ làm việc bất lợi, cũng xin gia chủ nghiêm phạt. Giọng nói không có chút nào sợ, phảng phất nên như vậy. Lão giả phất phất tay, "Mà thôi, đứng lên đi, việc này cũng không oán ngươi, này Diệp Dương thành đột nhiên xuất hiện một vị dùng đao cao thủ, chỉ bằng thủ hạ ngươi những người kia, là ngăn không được cũng thuộc về bình thường. Thú hổ, tiểu tặc kia đại ca, đã bị Trần thành chủ phái người tiếp đi, cho dù bắt lại cái kia tiểu tặc cũng vô dụng. Gia chủ, có muốn hay không ta?" Trần Hổ trầm giọng nói, tự tay tại cổ trước lau một cái. Không cần lão giả lắc đầu, cái kia Trần Văn Nguyên tiểu nhi cầm tính võ ti chỉ huy sứ ôn đại nhân tay lệnh, đến đây dẫn người, chúng ta không có ngăn trở cần phải, hơn nữa nhân gia chân trước mới vừa đem dẫn đi, chân sau sẽ chết đi, cho dù ai đều sẽ nghĩ đến là chúng ta là Trần gia giận hạ thủ. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, "Còn có, gần nhất mệnh ngươi trong bang phái người biết điều một chút, lần này tính võ ti đã phái trước người đến, phòng trường chính là vì đối phó chúng ta Trần gia, tại trong lúc này, nói cho mặt người an phận một ít, không nên bị bắt được cái trôi, nếu không đừng trách lao phu cụt tay cầu sinh, ngươi hiểu được." Nghe vậy, Trần Hổ trên mặt hiện lên ngưng trọng, nói ra, "Trần Hổ minh bạch, cái này thông chi một chút mặt người chú ý một ít." "Ân, trở về a." Nói, lão giả phất phất tay. Trần Hổ đứng dậy, không người hướng lão giả thi lễ một cái, lúc này mới đi ra đại sảnh. Trong đại sảnh, lão giả nhìn ngoài phòng bay xuống hoa tuyết, đục ngầu trong con ngươi tiết lộ ra không hiểu quan mang, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tính võ ti, thử, muốn ta Trần gia ngã xuống, há là một cái thiên hộ có thể làm được." Cùng lúc đó, tại tôi tớ dẫn dắt dưới, Lục Trạch đi đến một chỗ lịch sự tao nhã sương phòng. Lúc này, bên trong phòng lò sưởi sớm đã phát lên, xua tan đêm đông hàn ý, người đi theo hầu cùng kính nói, "Đại nhân nếu có cần, xin cứ việc phân phó, nước nóng lập tức liền đến, cũng xin đại nhân chờ chốc lát." Lục Trạch khẽ gật đầu, người đi theo hầu thối lui sau, đi tới phía trước cửa sổ. Hoa tuyết còn tại bay tán loạn, đem trọn cái Diệp Dương thành bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Ánh mắt của hắn xẹt qua trùng điệp nhà, cuối cùng rơi vào thành tây phương hướng, ánh mắt dần dần sâu. Theo Trần Văn Nguyên nói tới, nơi đó chính là Trần gia vị trí. Nhóm người mình đi đến thành chủ phụ tin tức, sợ rằng đã truyền khắp toàn bộ Trần gia. Phòng Trương hiện tại đang nghĩ ngợi như thế nào từ bỏ nhóm người mình, nói không chừng Trần Văn Nguyên tới cửa muốn người đã va chạm vào Trần gia một ít người thần kinh. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính mình giết chết Trần Nhược Hy, cũng không có thấy Trần gia phái người tới tìm phiền toái của mình, ngược lại đem Lệ Phi Tinh nút lại, cái này cũng có chút nghi ngẫm. Lẽ nào cây hồng chọn mềm bóp? Bọn hắn biết mình lợi hại, cho nên không dám lên môn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch âm thầm cười. Nhưng mà, sau một khắc, trong dư quang một đạo hắc ảnh xông vào tầm mắt của hắn. Nhìn đứng ở trên nóc nhà thân ảnh, Lục Trạch lông mày nhíu lại, vừa định nói là gì không có phái người gây sự với chính mình, nhìn, người này không liền đến sao?